Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào các thính giả. Ngày hôm nay, 24 tháng 12 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Ý nghĩa mùa Giáng sinh qua phần thông dịch bằng tiếng Anh của anh John Huỳnh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cảm tạ Chúa cho chúng ta cái mùa lễ Giáng sinh này.
Praise God for giving us this Christmas season.
Đề tài sáng nay tôi muốn chia sẻ là ý nghĩa mùa Giáng sinh.
And today I want to share with you the purpose of Christmas.
Ý nghĩa mùa Giáng sinh là như thế nào?
What is the purpose of Christmas?
Hàng năm quý vị dành thời giờ để đón mùa Giáng sinh, quý vị có ý nghĩa gì?
Every year we wait for Christmas to come, but what is its purpose?
Ý nghĩa mùa Giáng sinh có phải là có dịp chúng ta để tặng quà?
Is the purpose of Christmas reserving the opportunity to give gifts to others?
Nếu như thế thì chắc là cũng chưa đủ.
But if that was so, then that is not enough.
Ý nghĩa mùa Giáng sinh có phải là có dịp chúng ta được cái ngày ngày nghỉ, ngày holiday không?
Is it the purpose of Christmas is that you get a day off?
Ý nghĩa của mùa Giáng sinh là gì? Hay là có dịp chúng ta có thể mà đến cùng với nhau để tổ chức buổi tiệc tùng?
What is the purpose of Christmas? Is it that so we could come together and fellowship?
Có thể quý vị nghĩ rằng chắc mục sư Vinh hỏi những cái câu hỏi quá nôm na.
Probably you're thinking, what kind of simple question is that, Pastor Vinh?
Có thể quý vị nghĩ mùa Giáng sinh là nói rằng Chúa Giêsu đã giáng trần.
Maybe you're thinking that the purpose of Christmas is that he came down here and was born.
Đúng, nhưng mà cũng chưa đủ.
And that's right, but that's not enough.
Vì hình như là chúng ta chỉ nghĩ Chúa Giêsu giáng trần rồi sau đó chúng ta quên lãng đi cái tư tưởng đó.
Probably we think that yes, Jesus was born and that is it.
Có câu chuyện kể lại rằng
there's a story
là có một người đàn ông muốn tìm theo cái ý nghĩa của mùa Giáng sinh.
That a man was looking for the purpose of Christmas.
Tại vì mỗi năm qua ông không có thấy ý nghĩa trong mùa Giáng sinh này.
Because last season he didn't feel the fulfillment of Christmas.
Mà ngày đó mùa đông gió lạnh.
And that day was cold and it was snowing.
Và ông đã thấy những một số đàn chim bồ câu nó đang đậu trước nhà của ông.
And he sees a bunch of pigeons in front of his lawn.
Và thấy những cái con bồ câu nó run rẩy mà nó muốn tìm cái tổ ấm.
And he sees the pigeon shivering, finding a warm place to stay.
Và thấy tuyết vẫn còn rơi.
And sees the snow falling.
Gió nó làm cho những con bồ câu nó lạnh lẽo.
The cold wind makes the pigeon cold.
Ông nghĩ rằng chắc ông ra để làm sao mà đưa những số con bồ câu vào cái gara của mình.
And he comes out and finds a way to bring the pigeon into his garage.
Càng ra mà muốn nói chuyện, bồ câu vô đây, mà bồ câu nó càng ngày nó thấy nó sợ, nó chạy ra thêm nữa.
And when he goes out there, he goes, pigeons, come on into the garage. The
càng,
pigeons run away.
Càng đưa nó rồi càng dụ nó vô, mà nó không vô, nó còn chạy xa hơn nữa.
And he tries to bring him in, but the more he tries, the further the pigeons run.
Hầu như ông nói những cái ngôn ngữ gì con bồ câu nó không hiểu.
It's as if he's speaking a language that the pigeons don't understand.
Ông nó ước ao làm sao mà nói được tiếng của bồ câu rồi nó mới hiểu nó phải vô.
But he tried so hard to speak in the pigeon language to bring him in.
Thưa mẹ em, đó là ý nghĩa của mùa Giáng sinh. Làm sao tiếng của Giêsu giáng trần đây để đưa chúng ta vào một cái tổ ấm.
And that is the purpose of Christmas. What has God done to bring us into a warm place?
Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái ý nghĩa này nó đi còn sâu sắc hơn nữa.
And today I want to share with you the purpose of Christmas, a deeper meaning.
Chúa Giêsu giáng trần không phải một cách đơn giản.
God didn't come here in a simple way.
Chúa Giêsu muốn gần gũi chung với tất cả mọi người.
God came down here to be close to you.
Chúa Giêsu đã dựng nên tất cả chúng ta.
God created all of us.
Chúng ta là con cái của Ngài.
We are His children.
Dù chúng ta chấp nhận hay không,
either we accept it or not,
chúng ta vẫn là con cái của
Ngài. We are still His children.
Chúa tìm mọi cách để gần gũi với chúng ta.
He finds all things to get closer to us.
Mà đôi khi chúng ta không hiểu.
But sometimes we don't understand.
Sáng hôm nay tôi có 3 phần.
Today I have 3 parts.
Cái phần thứ nhất nói về Đức Giêsu đã dựng nên chúng ta.
In the beginning, the first part is when He established us.
Và điều thứ hai, Chúa đã giáng trần 2000 năm trước.
The second part is that when he came down here 2000 years ago.
Và điều thứ ba, Chúa sẽ giáng trần trong tương lai.
And the third point is that he will come again.
Trước hết chúng ta hãy xem trong Sáng Thế Ký đoạn 1.
Let's analyze in Genesis 1.
Sáng Thế Ký đoạn 1 chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi điều ở trên trái đất này trong 6 ngày.
We see that God has created the whole heavens and earth in 6 days.
Qua ngày thứ 7 là ngày nghỉ.
And on the 7th day was the rest day.
Và câu đoạn 1 câu số 31 của Sáng Thế Ký nói rằng Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật là rất tốt lành.
And first Genesis chapter 1 verse 31 and God saw everything that he made and indeed it was very good.
Chúa đã dựng tất cả mọi sự tốt lành.
God created everything good.
Đẹp đẽ,
beautiful.
Không còn gì thiếu cả.
And nothing lacking.
Trong đó có loài người.
And that inside that creation was mankind.
Trong đó có tổ phụ chúng ta Adam và Eva.
And in that category was Adam and Eve, our parents.
Khi Chúa đã dựng nên trái đất này cho tất cả chúng ta.
When God created this whole world for us.
Chúa dựng nên để Chúa trò chuyện chúng ta mỗi ngày.
God created it in such a way that he can fellowship with us every
Chúa
single day.
Chúa trò chuyện chúng với Adam và Eva mỗi ngày.
He communicated with Adam and Eve every single day.
Chúa công không phải là xa vời.
It wasn't a distant God.
Chúa gần gũi với con cái của Ngài.
It was a God that was very close to his children.
Nhưng mà một ngày đó,
but one day,
ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 được chép rằng,
in Genesis chapter 3,
nói rằng là con rắn từ ở trong bụi cây mà bò ra.
That there was a serpent that came out of the bushes.
Và nó dụ dỗ tổ phụ chúng ta là Adam và Eva.
And he tempted our parents, Adam and Eve.
Và họ dụ dỗ là bỏ Đức Chúa Trời và đi riêng con đường mình.
It was a temptation that to leave God and follow his own way.
Đó là khởi đầu là con người và Đức Chúa Trời xa cách với nhau.
And that was the beginning of the separation between God and mankind.
Xa cách càng ngày càng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm càng xa vời.
And every day, every month, every hour, there was a separation that grew.
Cái người mà đau buồn nhất là chính là Đức Chúa Trời.
And the most person that was sad was Jesus Christ himself.
Ngài đã dựng nên con cái của Ngài.
He had created his children.
Mà ngay con cái của Ngài bỏ đi.
And his children left him.
Quý vị nghĩ sao? Nếu tôi đã có con của tôi mà bây giờ con của tôi một ngày nào đó nói rằng con không chấp nhận cha nữa, con bỏ nhà ra đi.
Can you imagine my son if one day I created it, I gave birth to him and he ran away?
Quý vị nghĩ sao? Nếu con cái của quý vị bỏ nhà ra đi như thế nào?
Imagine if your children left you.
Quý vị có sẵn sàng đi tìm hay không?
Would you be willing to go out there and look for them?
Quý vị có nỗ lực đi tìm kiếm hay không?
Do you want to go look for them?
Thưa bà chị em, đó là nguồn gốc Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con cái của
and
Chúa.
And that is the purpose of him wanting to find you.
Chúa đã hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 3 rằng ta sẽ giáng trần để cứu con cái của loài người.
In Revelation chapter 3 says that in Genesis chapter 3 that says that he will come and seek after us.
Giáng trần bằng cách nào?
How does he come and seek us?
Đức Giêsu có đợi rằng chừng nào mà loài người thật sự mong muốn thì Chúa mới hy sinh.
Does God himself wait until the people desire his saving, then he comes out?
Ngài có đợi rằng thử con người đối xử với những nhân loại như thế nào trước khi Ngài giáng trần không?
Does he wait and watch how we interact and treat each other until he comes out there and saves?
Ngài có đợi là quý vị và tôi có tiếp nhận Chúa trước khi Chúa giáng trần không?
Does he wait and see how his relationship with us works before he comes and saves us?
Ở trong Khải Huyền đoạn 13, câu số 8 nói rõ ràng hơn hết.
In Revelation chapter 3, verse
chapter 13.
Chapter 13 verse 8.
Khải Huyền đoạn 13 câu số 8 nói rằng chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế.
The lamb of God has been slain from the foundation of the world.
Đức Giêsu đã chấp nhận sự chết từ khi tạo thiên lập địa.
God has taken upon death since the beginning of the world.
Không phải đợi là con người có chấp nhận Chúa Giêsu trước khi Ngài hy sinh.
He decided to die for us. He didn't wait for us to make the decision.
Ngài đã quyết định trước khi quý vị và tôi đã.
He decided to die for us before we were even created.
Cái đó nói ra là ý nghĩa nào?
What is the purpose?
Chúa sẵn sàng cứu chúng ta.
The purpose is that God is willing to sacrifice.
Ở trong Giăng đoạn 3 câu số 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài.
In John chapter 3 verse 16 says for God so loved the world that he gave his only begotten son.
Ngài sẵn sàng ban con một của Ngài.
And he's willing.
Đứa con duy nhất,
his pride and joy.
Ban con một đó trong mùa dịp Giáng sinh này.
To give his son. For the
thương bà chị em, Chúa không phải giáng trần 2000 năm, Chúa đã muốn giáng trần từ lâu rồi.
Ladies and gentlemen, God didn't desire to give his life 2000 years ago. He wanted to give it since the foundation of the world.
Từ khi mà loài người muốn xa cách, Chúa tìm mọi cách để đưa chúng ta trở lại.
When human beings wanted to separate themselves from God, God did all he can to bring him back.
Chúa đã có những lời tiên tri nói rằng ta sẽ đến.
There are prophecies saying that there that he wants to come.
Và trong lời tiên tri nói Chúa đến, họ chờ đợi tới 4000 năm Chúa mới đến.
And in that prophecy they waited 4000 years for the coming Messiah.
Quý vị nghĩ 4000 năm có sao?
Do you think that 4000 years is a long time?
Cũng dài ha. Nhưng mà quý vị biết mà ông Adam sống gần 1000 tuổi.
But did you know that Adam and Eve almost lived up to 1000 years?
Mà nếu mà 1000 tuổi so với 4000 năm có sao?
And compared to that, 4000 years it's not that long.
Thưa bà chị em, Chúa mong đợi đến và Chúa đã ghi chép ở trong Cựu Ước những điều rằng là Chúa sẽ đến.
And ladies and gentlemen, Jesus is waiting.
Chúa cho những dấu hiệu, những lời tiên tri nói là Chúa đến bằng cách nào?
He gives a sign of how he has come.
Chúa đến bởi một con trai trẻ bọc mảnh khăn cho chúng ta biết.
There is a prophecy that says that he will come in a swaddling.
Chúa đã đến nói rằng tới thành Bethlehem.
In the town of Bethlehem.
Và rất nhiều lời tiên tri nói đến Chúa đến nhưng mà con người không chuẩn bị đến ngày.
And many prophecies talked about the coming of Jesus but no one accepted him.
Trước khi tôi đến phần đó, Chúa đến có một những điều sau đây ở trong Luca đoạn 2.
I want to share with you Luke chapter 2 verse 14.
Chúa đến bằng cách nào? Chúa đã sai thiên sứ đến báo tin cho nhân loại biết, nhất là báo tin cho những người chăn chiên. Ở trong Luca đoạn 2 câu số 14.
Luke 2:14.
Và Chúa nói rằng là thiên sứ báo tin cho các mục đồng, nói rằng sáng danh Chúa trên trời rất cao, bình an dưới đất ăn trật cho loài người.
That there was an angel that proclaimed glory to the God in highest and on earth peace goodwill toward men.
Tại sao điều đó đem bình an đến cho nhân loại?
How does that bring peace to the mankind?
Vì lúc đó dân sự của Chúa đang sống sự thống trị bởi quân La Mã.
It's because during that time they were suffering from under oppression from the Romans.
Trong đó họ đang bệnh hoạn gặp khó khăn.
They were in pain and
Chúa nói rằng ta đến đem sự bình an cho nhân loại.
And God wanted to give them hope.
Nhưng mà điều đó không phải là đủ đâu. Chúa đến một điều nữa ở trong sách Giăng đoạn 1 câu số 29.
And that wasn't enough in John chapter 1.
Giăng đoạn 1 câu số 29. Giăng đoạn 1 câu số 29 nói rằng kìa chiên con, đây là Giăng nói rằng, Giăng Baptist nói rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian đi.
And John the Baptist says, Lamb of God, there is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Đó là sứ mạng về niềm hy vọng.
That is a proclamation of hope.
Niềm hy vọng là Chúa đến để cắt tội lỗi thế gian đi.
A hope that God will come and do away with sin.
Ý nghĩa của mùa Giáng sinh là Chúa đến không phải để chúng ta ăn mừng.
That is the purpose of Christmas is not God coming down here so that we can celebrate.
Chúa đến đây để chúng ta được tha thứ.
God came here to so that we can be saved.
Chúa đến đây để cắt tất cả tội lỗi của quý vị và tôi.
God came down here to put away all that sin that we have.
Chúa đến đây để cắt tội lỗi của tất cả của mọi người.
He came to sacrifice himself for the sins of the world.
Bao nhiêu người biết rằng Chúa đã đến?
How many people know that God has come?
Quý vị trở lại trong sách Giăng đoạn 1 câu số 11.
In John chapter 1 verse 11.
Bao nhiêu người đến?
How many people?
Bao nhiêu người? Câu số 11 nói rằng Ngài đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
It says in John chapter 1 verse 11 that he came to his own and his own did not receive him.
Ngài đến thế gian này nhưng mà nhân loại không hề nhận lấy.
He came down here but no one accepted him.
Ngài đến chung với những con cái của Ngài mà con cái của Ngài không nhận lấy.
He came down here to communicate with his sons and daughters, but no one accepted him.
Thưa bà chị em, Ngài đã từ bỏ tất cả những vinh quang phú quý trên trời để hạ mình xuống trở thành loài người.
Ladies and gentlemen, God gave his heavenly throne for us.
Một đấng cao cả mà tìm mọi cách mà hạ mình xuống trở thành con người, đó không phải là chuyện dễ.
A high king that sits on a throne that is the greatest comes down here.
Tôi có thể mà hình dung nó rằng thiên sứ nói rằng Chúa ơi đừng có xuống đây vì nhân loại không bao giờ mà tiếp nhận Chúa không.
And you can imagine the angels trying to convince him that they would, the mankind race would never accept him.
Chúa ơi đừng có xuống trần gian, một ngày nào đó họ sẽ đóng đinh Chúa cho mà.
Don't come down there, they'll crucify you one day.
Mà Chúa nói không, ta xuống muốn gặp con cái của ta.
But God says no, I want to be close to you.
Ta xuống để cứu con cái của ta.
I came down here to save them.
Thương bà chị em, đó là ý nghĩa mùa Giáng sinh.
Ladies and gentlemen, that is the purpose of Christmas.
Quý vị có hiểu hay không?
Do you understand that?
Quý vị thật sự có hiểu hay không?
Do you really understand that?
Đức Chúa Trời đang tìm mọi cách để muốn quý vị và tôi hiểu được ý nghĩa mùa Giáng sinh.
God is trying all he can for you to understand that this Christmas season.
Chúa muốn xuống đây gần gũi quý vị và tôi.
God wants to come down here to be close to you.
Chúa muốn tìm quý vị và tôi.
He wants to find you.
Đừng lánh mặt.
Don't let the opportunity slip away.
Hãy bắt chước giống như Joseph Mary để tiếp nhận Chúa.
Practice like Joseph and Mary.
Hãy bắt chước những người mục đồng để tiếp nhận Chúa.
practice how the shepherds came and looked for him.
Hãy bắt chước những nhà thông thấy đang tìm kiếm Chúa.
Follow how the wise men came and looked after him.
Thưa bà chị em, hãy tìm kiếm Chúa trong mùa Giáng sinh này.
Ladies and gentlemen, find God during this Christmas.
Nếu thật sự quý vị hiểu được ý nghĩa mùa Giáng sinh là quý vị sẽ quỳ gối xuống cảm tạ ơn Đức Chúa Trời.
If you really understand the purpose of Christmas, you would be on your knees praising God for this Christmas.
Mùa Giáng sinh đến rồi sẽ đi.
Christmas will come, has come and will go.
Đức Chúa Trời, Đức Giêsu đã đến 2000 năm trước và Ngài đã về trời rồi.
Jesus has come down here 2000 years ago and has gone back in heaven.
Quý vị có hiểu cái tư tưởng của môn đồ của Chúa khi gặp Ngài và Ngài nói rằng Ngài sẽ về trời không?
Can you understand how the disciples felt when Jesus says I'm leaving you?
Quý vị có hiểu được những người mà bỏ tất cả mọi việc trên trần gian này mà theo Chúa mà Chúa nói rằng Chúa sẽ về trời không?
Do you understand how we sacrifice everything and Jesus says I will come back for you?
Nhưng mà Đức Giêsu về trời có một mục tiêu.
But God has gone back to heaven for one purpose.
Chỉ một mục tiêu mà thôi.
Only one purpose.
Ở trong Giăng đoạn 14 câu số 2 và câu số 3.
In John chapter 14.
Giăng đoạn 14 câu số 2 và câu số 3 nói rằng
John chapter 14 2 and 3.
Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở.
In my father's house there are many homes.
Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi.
If it were not so, I would have told you.
Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
I go to prepare a place for you.
Khi ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó.
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself.
Chúa nói rằng Chúa đi và sắm sẵn cho chúng ta một chỗ.
God says God will go and prepare a place for us.
Chúa về trời để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ.
God has gone back to heaven to prepare a place for us.
Nhưng mà Chúa rằng Chúa sẽ giáng, khi mà Chúa làm xong rồi Chúa sẽ giáng trần nữa.
And God says when he finishes that he will return.
Chúa sẽ phục lâm để đưa chúng ta trở về.
He will come in a second coming and bring us with him.
Chừng nào Chúa trở lại?
When will God come again?
Chúa đã hứa một lần Chúa đến rồi Chúa đi.
God promised that when he has come the first time and he came.
Chừng nào Chúa sẽ trở lại?
When will he come the second time?
Quý vị có biết không? Mỗi một câu tiên tri nói về Chúa giáng trần lần thứ nhất thì có 8 câu kinh thánh nói Chúa giáng trần lần thứ hai.
Did you know in the Bible that for every prophecy that prophesies the first coming, there were 8 prophecies to talk about the second coming.
Chúa rằng hãy đón chờ, đây là những dấu hiệu ta sẽ trở lại.
God says, wait, here are the signs.
Ở trong Luca đoạn 21 câu số 29 đến câu số 31.
In Luke chapter
Luca đoạn 21
chapter 21
bắt đầu câu số 29
verse 29 to 31.
Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng hãy xem cây vả và các cây khác.
And he spoke to them in parable. Look at the fig tree and all of the trees.
Khi nó mới nức lọc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến.
When they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near.
Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến.
So you likewise, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near.
Thưa mọi chị em, Chúa đã giảng cho môn đồ của Chúa và giảng cho chúng ta qua lời kinh thánh này là biết rằng Chúa sắp trở lại rồi.
Ladies and gentlemen, it is portrayed in the Bible that Jesus is coming soon.
Rất nhiều dấu hiệu ở trên trần gian này chúng ta đã thấy rồi.
There are many signs on this earth that we have already seen.
Từ thiên tai đã dập dồn đấu trên thế giới này.
From various disasters.
Và chiến tranh đã xảy ra.
To war happening.
Và tiên tri giả đã dấy lên.
And false Christ rising.
Lời Chúa đã giảng ra.
God's word being preached.
Chúa nói rằng đã gần đến rồi.
God saying that I am coming soon.
Thưa bà chị em, đó là Chúa giáng trần một lần nữa.
Ladies and gentlemen, that is the second coming of Jesus.
Và Chúa giáng trần này sẽ cắt tất cả tội lỗi đi ra khỏi.
And when Jesus comes, he will isolate sin from us.
Không còn khóc lóc nữa.
No more crying.
Không còn kêu ca nữa.
No more pain.
Thương bà chị em, không còn xa cách Chúa nữa.
Ladies and gentlemen, no more separation from God.
Chúa ao ước đến ngày đó hơn là chúng ta ao ước.
God desires that time more than we desire that time.
Chúa ao ước muốn trở lại cứu quý vị và tôi.
God wants to come and bring us back into his kingdom.
Không biết sáng hôm nay quý vị có muốn hay không?
Do you want that today?
Quý vị có muốn hay không?
Do you want that relationship with God?
Một ngày nào sẽ trách này sẽ qua đi.
There will be one day that this world will end.
Một ngày nữa là chúng ta sẽ không còn dự lễ Giáng sinh nữa.
There will be one more day that we will no longer celebrate Christmas.
Ngày Chúa đến, chúng ta sẽ thấy mặt Ngài.
And when that day comes though, we will see the face of Jesus.
Sẽ thấy chúng ta.
And Jesus will see us.
Chúa sẵn sàng để chờ để trở lại.
And Jesus is waiting to come back.
Chúng ta có sẵn sàng đón tiếp hay không?
Are we waiting for him?
Chúa làm hết mọi cách rồi.
God has done all he can.
Quý vị có làm hết mọi cách chưa?
Have you done all you can?
Quý vị có làm hết mọi cách để hiểu được ý nghĩa mùa Giáng sinh?
Have you done all you can to realize the purpose of Christmas?
Tôi không biết là quý vị sẽ đón tiếp một mùa Giáng sinh nữa hay không.
I don't know if you will accept the purpose of Christmas.
Quý vị sẽ thấy được một mùa Giáng sinh nữa hay không?
I don't know if you'll see another Christmas.
Chúa nói rằng hôm nay là thời kỳ thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi, hãy chấp nhận Chúa đi.
But God says today is the day for you to accept him.
Đó là ý nghĩa mùa Giáng sinh, thưa bà chị em.
That is the purpose of Christmas, ladies and gentlemen.
Sao hôm nay quý vị hiểu cái mùa Giáng sinh đó ý nghĩa gì hay không?
Do you understand it now?
Quý vị có chấp nhận không?
Do you accept it?
Quý vị có biết rằng Chúa của mình là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, đã từng chết cho quý vị và tôi không?
Do you understand that God came down here to die for us?
Nếu quý vị sáng hôm nay hiểu được ý nghĩa mùa Giáng sinh, quý vị có thể giơ tay lên đó rồi.
If you understand the purpose today, could you please raise your hand?
Con mới hiểu. Xin Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa.
May God bless you always.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.